Hai La Mã giải thích các thuật ngữ. Tứ phần. Tứ phần là bộ luật gồm có 4 phần. Trong Đại Tạng có 60 quyển, được phân chia như sau. Phần thứ nhất gồm 21 quyển, thuyết minh về 250 giới pháp của tỳ kheo. Phần thứ hai gồm 15 quyển, thuyết minh về 348 giới pháp của tỳ kheo ni, cộng thêm những pháp thuyết giới, thọ giới, an cư, tự tứ. Phần thứ ba gồm 13 quyển, thuyết minh về những pháp tự tứ, bì cách, đại gia, dép gia, y dược, diệt tránh, vân vân. Phần thứ tư gồm 11 quyển, thuyết minh về những pháp phòng xá, vân vân. Hiện tại ở đây nói 4 phần, chỉ là lấy một trong 4 phần luật bên trên, thuyết minh riêng về những giới pháp của tỳ kheo ni vậy. Bởi vì sau khi Đức Phật diệt độ, do tôn giả Ca Diếp, Maha Kassyapa kết tập trong hang núi Thất Diệp Sapta Panaguha bên ngoài thành Vương Xá Rajagaha Sonagiri. Đó là lần kết tập đầu tiên. Tôn giả Upali trong vòng một mùa hạ đã thực hiện đến 80 lần tụng giới, cho nên gọi là Bát Thập Tụng Luật. Trong khoảng thời gian hơn 100 năm, có 5 thầy truyền nhau không thay đổi. 5 vị đó là Tổ Ca Diếp đảnh thọ từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tổ A Nan đảnh thọ từ Tổ Ca Diếp, Tổ Mạc Điền Địa đảnh thọ từ Tổ A Nan, Tổ Thương Na Hòa Tu đảnh thọ từ Tổ Mạc Điền Địa, Tổ U Ba Cúc Đa đảnh thọ từ Tổ Thương Na Hòa Tu. Cũng trong thời gian ấy, nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ khoảng 100 năm, tại thành Tỳ Xá Ly, kết tập lần thứ hai, sau khi Phật diệt độ khoảng 230 năm, bấy giờ vua A Dục, Asoka, cai trị đất nước. Ông là người tôn kính Tam Bảo, mở mang Phật Pháp rộng lớn. Nhận thấy các tỳ kheo mỗi vị đều chấp theo những điều thấy, nghe riêng của mình, đưa đến chỗ thiếu nhất trí, nên ông thỉnh tôn giả Upakuta, Upagupta, hán dịch là đại hộ, được vua tôn làm thầy, giúp sức trong việc giữ gìn chánh pháp và phán quyết đúng sai, tổ chức được kết tập tại thành Ba Tra Lợi Phất, Pataliputra. Đó là lần kết tập thứ ba, thực hành thẻ đen, thẻ trắng. Các vị tỳ kheo lớn tuổi và trẻ tuổi đều nhóm họp. Những vị theo tinh thần đổi mới giới luật chiếm đa số, gọi là Maha Tăng Kỳ, Maha Samgika, hán dịch là đại chúng, cho nên gọi là đại chúng bộ. Những vị tỳ kheo tinh thần thủ cụ, giữ nguyên giới luật cũ, chỉ chiếm thiểu số, toàn những vị lớn tuổi, gọi là thể tỳ lý. Tha Vi Tra, hán dịch là thượng tọa, lão túc, toàn những vị trưởng lão nhóm họp, đưa ra luật bộ, nên gọi là thượng tọa bộ. Sau Phật diệt độ khoảng 200-300 năm, có chỗ nói sau Phật diệt độ khoảng 400 năm, tại thành Ca Thấp Di La, Kashmir, có tổ chức kết tập lần thứ tư từ hai bộ này. Sau đó khoảng 100 năm lại chia ra 18 bộ nữa, cộng với hai bộ gốc thành 20 bộ, tức là đại chúng bộ gồm 9 bộ và thượng tọa bộ gồm 11 bộ. 9 bộ của đại chúng bộ gồm: 1. Maha Tăng Kỳ Bộ, Maha Samgika, tức đại chúng bộ. 2. Chấp Nhất Ngôn Thuyết Bộ, Ekava Vaharika. 3. Thuyết Xuất Thế Bộ, Lokatha Dravadina, tức Xuất Thế Gian Ngữ Ngôn Bộ. 4. kê dẫn bộ, còn gọi là khôi sơn trụ bộ, tức cao câu lê kha, gokulika, lấy họ của vị luật chủ để đặt tên bộ. 5. Đa văn bộ. 6. Giả thuyết bộ, panaptivadina. 7. Chế đa sơn bộ, tretavaniya. 8. Tây sơn trụ bộ, aparasala. 9. Bắc sơn trụ bộ, còn thượng tọa bộ trong vòng 2-300 năm lại chia ra thành 11 bộ, gồm 1. Nhất thiết hữu bộ, tên khác là thuyết nhân bộ, Savastivada, Hetuvada. 2. Tuyết sơn bộ, Haimavata, tức bộ gốc là thượng tọa bộ. Các vị tỳ kheo đến trụ ở núi tuyết nên đổi tên là tuyết sơn bộ. 3. Khả trụ tự bộ, xưa dịch là độc tự bộ, tức bà ta phú la bộ, Vasibhutiya. 4. Pháp thượng bộ, còn gọi là pháp thắng bộ. 5. Hiền trụ bộ, Bhatrajanika. 6. Chánh lượng bộ, Sammatiya, còn gọi là nhất thiết sở quý bộ. 7. Mật lâm sơn bộ, Sammagarika. 8. Hóa địa bộ, tức di sa tắc bộ, Mahisasaka. 9. Pháp tạng bộ, còn gọi là pháp hộ bộ, pháp thánh bộ, vân vân, tức đàm vô đức bộ, Dhammagupta. 10. Ẩm quang bộ, còn gọi là ca diếp di bộ, Kasyapiya. 11. Kinh lượng bộ, Sanchantika. 11 bộ này và 9 bộ của đại chúng bộ ở trên, cộng chung là 20 bộ, có nói chi tiết trong kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Vấn, kinh Xá Lợi Phất Vấn và Dị Bộ Tông Luận. Trong 11 bộ này có 5 bộ cương lãnh là 1. Đàm Vô Đức Bộ, Dhammagupta, hán dịch là pháp chính bộ, pháp hộ bộ, pháp tạng bộ, pháp cảnh bộ, pháp mật bộ, vân vân, gọi pháp chính vì đó là tên vị luật chủ. Vị này là người trí huệ sáng suốt, cao xa, có khả năng dẹp tan những điều tà vại, giả dối. Gọi pháp hộ vì có khả năng dựng lập chánh pháp, không để suy đồi theo thời gian. Gọi pháp tạng vì có công năng chứa đựng vô lượng đức tính, tôn kính giữ gìn Phật Pháp. Gọi pháp cảnh vì có công năng soi rõ muôn pháp, đầy đủ kho tàng trí huệ. Gọi pháp mật vì hành trì pháp sâu xa của Như Lai, giữ gìn giới luật một cách nghiêm ngặt, đạt được chủng tính Phật, cẩn thận không đánh mất. 2. Tắc bà đa bộ, Savatri, hán dịch là nhất thiết hữu bộ, Savastivada, tức căn bản nhất thiết hữu bộ, vân vân. 3. Ca diếp di bộ, Kasya Pipa, hán dịch là ẩn quang, trùng không quán, vân vân. Luật tên là giải thoát, giống với luật ngũ phần. 4. Dây sa tắc bộ, Mahisasaka, hán dịch là hóa địa, nghĩa là pháp quán không dính mắc hữu, vô. Luật gốc là luật ngũ phần. Bộ này cũng từ nhất thiết hữu bộ lập riêng ra. 5. Bà ta phú la bộ, Vasiputriya, hán dịch là khả trụ tử, cựu dịch là độc tử. Phái này xuất phát từ nhất thiết hữu bộ trong thượng tọa bộ, luật bản chưa truyền đến Trung Quốc. Tông chủ của 5 bộ phái trên đây đều là đệ tử của tôn giả Upakupta, Upagupta, đều chứng quả A-la-hán. Văn luật do các bộ đặt ra rộng hẹp khác nhau, sự việc chi tiết hoặc sơ lược khác nhau, nhưng đều không mất hẳn ý của luật chế. Đều là lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, nương theo đó thực hành theo đều được giải thoát. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Vấn, quyển hạ, chép.
Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Đời vị lai, đệ tử ta có 20 bộ, có khả năng làm cho chánh pháp tồn tại. Người tu theo 20 bộ phái này đều chứng được quả vị A-la-hán, ba tạng bình đẳng, không có hạ, trung, thượng. Thí như nước biển, cùng một vị mặn không sai khác nhau, như người có 20 đứa con, là lời chân thật do Như Lai nói ra. Này Văn Thù Sư Lợi, hai bộ căn bản từ Đại Thừa Lưu xuất ra Thanh Văn, Duyên Giác, các Đức Phật đều từ Bát Nhã Ba La Mật lưu xuất ra. Này Văn Thù Sư Lợi, như đất, nước, gió, lửa, hư không là chỗ ở của tất cả chúng sinh. Cũng như thế, Bát Nhã Ba La Mật và Đại Thừa là chỗ lưu xuất ra tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, các Đức Phật.
Hiện nay ở Trung Quốc, luật tứ phần 60 quyển là bộ luật được lưu thông rộng rãi nhất. Nói tứ phần là do tôn giả Đàm Vô Đức y theo căn bổn bộ. Cứ nói đến chỗ nào mà dừng lại thì đó là một phần. Nói 4 lần mới thành nên gọi là tứ phần. Tư Trì Ký, quyển thượng, chép. Tôn giả pháp chính dựa vào căn bổn bộ, cứ chỗ nào thích thì soạn thành tập văn. Nói đến đâu mà dừng thì đó là một phần. Nói tất cả 4 lần mới thành một bộ nên đặt tên là tứ phần. Không giống như chương số, chỉ dựa vào ý nghĩa mà chia ra từng phần. Đây chính là tứ phần giới bổn mà hiện nay chúng ta thường tụng, cũng từ bộ này soạn lập ra. Ngoài ra còn có luật ngũ phần 30 quyển, luật thập tụng 61 quyển, luật ma ha tăng kỳ 40 quyển. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ Đà Na Mục Đắc Ca 50 quyển, Ni Tỳ Nại Gia 20 quyển, Tỳ Nại Gia Tạp Sự 40 quyển, Tỳ Nại Gia Phá Tăng Sự 20 quyển, Tỳ Nại Gia Dược Sự 18 quyển, Tỳ Nại Gia 10 quyển, Ni Đà Na Mục Đắc Ca 10 quyển, Thiện Kiến Luật 18 quyển, Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa 9 quyển, Luật Nhiếp 14 quyển, Ma Đắc Lạc Già 10 quyển, Tỳ Ni Mẫu Luận 8 quyển, Minh Liễu Luận 1 quyển, Bách Nhất Yết Ma 10 quyển, Tỳ Nại Gia Xuất Gia Sự 4 quyển, Tỳ Nại Gia Bì Cách Sự 2 quyển, Xá Lợi Phất Vấn Kinh 1 quyển, Upali Vấn Phật Kinh 1 quyển, Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng Kinh 1 quyển, Tam Thiên Oai Nghi 2 quyển, Ngũ Bách Vấn Kinh 1 quyển, Mục Liên Sở Vấn Kinh 1 quyển, Ca Diếp Cấm Giới Kinh 1 quyển, Đại Ái Đạo Kinh 2 quyển. Như vậy, trong luật Đại Thừa cùng các kinh, luận, cần phải đọc hết, tham cứu tỉ mỉ mới có thể thông đạt, khéo hiểu rõ được ý nghĩa của giới luật. Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni, Bhikkhu Ni là văn phạn, chính do hai chữ tỳ kheo thêm vào chữ ni ở phía sau vậy. Nguyên vì âm chữ ni chính là tiếng chỉ cho giới nữ, cũng là danh từ dùng biểu thị giới nữ xuất gia, thọ giới, cụ túc. nghĩa tỳ kheo ni bao hàm rất rộng, cho nên không thể phiên dịch duy nhất một nghĩa, mà vẫn phải y chiếu theo gốc tiếng Phạn. Gọi tỳ kheo ni để tỏ bày sự kính trọng tính thiện mỹ của danh hiệu này. Trung văn dịch là bí sô, chữ bí là thơm tho vậy. Bộ Đại Đái, lễ ký. Đức Khổng Tử trong khi bị tật bệnh nói: thơm tho thay, được vào trong nhà Lan Chức, vân vân. Cho nên hai chữ bí sô là dụ cho phẩm đức thơm tho của đệ tử xuất gia vậy. Bí sô còn có nghĩa là một thứ cỏ kiết tường, lành tốt ở xứ Ấn Độ. Đó chính là cỏ hương mao ở nước ta, Trung Quốc. Loại cỏ này rất mềm mại. Khi mới mọc thì hướng về mặt trời, không bao giờ xoay lưng về mặt trời. Mùa đông, mùa hạ, chúng luôn xanh tốt và bò lan khắp nơi. Trên mặt lá có ba đường gân. Khí vị thơm tho bát ngát, hàm chứa chất dầu hương mao, có công năng chữa trị các bệnh tật. Vì thế, người xuất gia ở xứ Tây Vức thường dùng thứ cỏ này làm nệm tọa thiền. Do vì thứ cỏ này không bao giờ sanh ra vi trùng, giá trị lại thù thắng hơn tất cả các thứ cỏ khác. Ở đây, dùng tính chất của cỏ hương mao để chỉ cho người đệ tử xuất gia có 7 đặc tính như sau. 1. Cỏ hương mao mềm mại, dịu dàng, ví cho người xuất gia có thể chiết phục những sự thô bạo của ba nghiệp, thân, khẩu, ý. 2. Cỏ hương mao lúc mới mọc, hướng về mặt trời, không bao giờ xoay lưng về mặt trời, ví như người đệ tử xuất gia đầu Phật, luôn luôn hướng về Phật Nhật. 3. Cỏ hương mao vào mùa đông, mùa hạ, luôn luôn xanh tốt, ví cho người đệ tử xuất gia đã lãnh thọ giới cụ túc rồi, thì trọn đời không bao giờ vượt qua và trái phạm giới cấm, thường nghiêm trì tịnh giới, không bao giờ thay đổi. 4. Cỏ hương mao bò lan khắp chốn, tượng trưng cho người đệ tử xuất gia luôn luôn hoàn truyền chánh pháp, không bao giờ ngừng dứt. 5. Bề mặt lá của cỏ hương mao có 3 đường gân, tượng trưng cho người đệ tử xuất gia lấy 3 món vô lậu học là giới, định, tuệ để làm nền tảng vào đạo và làm thềm thang xuất thế. 3 pháp này luôn hỗ trợ nhau, không thể thiếu một. 6. Cỏ hương mao tỏa hương thơm bát ngát, tượng trưng cho người đệ tử xuất gia nghiêm trì giới pháp thanh tịnh, giới hương thanh khiết bát ngát, mọi người đều nhận biết được. 7. Tinh dầu của cỏ hương mao có công năng trị liệu thật nhiều thứ tật bệnh, tượng trưng cho người đệ tử xuất gia lấy giới làm thuốc hay để trị các bệnh độc phiền não. Vì có 7 ý nghĩa trên, nên dịch giả lấy sự tốt đẹp của cỏ ấy để bao hàm nhiều ý nghĩa trọng lớn vậy. Tỳ kheo có nhiều nghĩa, nhưng lược dịch có 8 nghĩa sau. Khất sĩ, trừ cẩn, bố ma, phá phiền não, tịnh giới, trừ sĩ, huân sĩ, phá ác. 1. Khất sĩ. Danh từ này có nghĩa: trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Như Lai để tu dưỡng pháp thân huệ mạng, dưới thì khất cầu thức ăn của người thế tục để nuôi sống sắc thân tứ đại. Cho nên trong bộ Thiện Kiến Luật quyển thứ 7 thuyết minh ý nghĩa của danh từ tỳ kheo như sau: tỳ kheo là khất sĩ, khất được hoặc không được cũng gọi là khất sĩ, bởi vì việc này đều là hạnh của bậc thiện nhân. Phật, Bích Chi Phật, Thanh Văn đều thực hành theo pháp khất thực. Bất luận là người nghèo hay giàu, một khi đã là lìa bỏ thế tục, xuất gia học đạo, đều phải xa lìa tất cả, không được tiếp tục nuôi trâu, bò để làm nông nghiệp và mọi việc sinh sống theo thế tục. Phải luôn thực hành hạnh khất thực. Đối với việc nuôi sống có hay không, đều nương nhờ bốn bể làm gia cư. Vì thế nên gọi là tỳ kheo vậy. Người đệ tử xuất gia của Phật phải đoạn tuyệt tất cả những việc mưu sinh. Thập trụ tỳ bà sa luận. Quyển thứ 14 thuyết minh người khất thực có 10 điều lợi ích như sau. 1. Nhu cầu nuôi sống thân mạng phụ thuộc vào chính bản thân mình, chứ không lệ thuộc vào người khác. 2. Đối với những chúng sinh bố thí thức ăn cho các vị xuất gia, trước tiên đều phải giúp cho họ được an trụ vào ngôi Tam Bảo, rồi sau đó mới được thọ thực. 3. Nếu như có người nào bố thí thức ăn cho ta, thì phải sinh tâm từ bi. Ta phải siêng năng tu hành tinh tấn, khiến cho người thí chủ kia khéo an trụ nơi hạnh bố thí. Trước tiên phải khởi tưởng như vậy, rồi mới thọ thực. 4. Đi khất thực là tùy thuận theo giới hạnh Đức Phật đã dạy. 5. Đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu nuôi sống. 6. Thực hành theo pháp phá trừ tâm kiêu mạn. 7. Gieo trồng thiện căn vô kiến đảnh tướng. Vì rằng nơi nhân địa tu theo pháp hạnh ti hạ, nên khi thành Phật được tướng vô kiến đảnh, một trong 32 hảo tướng. 8. Thấy mình đi khất thực thì những người có thiện căn khác cũng bắt chước theo mình. 9. Không có những nhân duyên tiếp xúc với các nam, nữ, lớn, nhỏ. 10. Nhờ theo thứ lớp đi khất thực, nên đối với tất cả chúng sinh sẽ sinh tâm bình đẳng, tức là gieo trồng thiện nhân, giúp thành tựu nhất thiết chủng trí. 2. Trừ cẩn. Vì tỳ kheo có thể tu nhân phước đức, được quả cúng dường, trừ sự thiếu thốn nhân quả, cho nên trong bộ Duy Ma Kinh Sớ, quyển thứ nhất thuyết minh rằng tỳ kheo phiên dịch là trừ cẩn, vì chúng sinh bạc phước ở nơi nhân không có pháp lành để tự tư dưỡng, cho nên kết quả bị nhiều sự thiếu thốn. Ngược lại, người xuất gia nghiêm trì giới hạnh là ruộng phước điền, có công năng sinh ra pháp lành cho tất cả chúng sinh, trừ sự thiếu thốn nhân quả vậy. 3. Bố ma. Như trong Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 3, thuyết minh rằng chữ tỳ là bố, chữ kheo là năng, nghĩa là có công năng làm cho ma vương và nhân dân của chúng sợ hãi. Vì người xuất gia khi cạo tóc, mặc áo hoại sắc, xuất gia thọ giới, chính ngay lúc ấy ma vương rất sợ hãi. Vì nhân dân trong ba cõi đều là quyến thuộc của ma vương, nếu tất cả đều xuất gia thọ giới cụ túc, thì chư thiên vui mừng tán thán. Ngược lại, ma vương nghe nói thì sinh tâm sợ sệt, bởi nếu ai ai cũng đều hướng thiện xuất gia thọ giới cụ túc, thì sẽ được vào niết bàn. Lúc đó, quyến thuộc của ma vương sẽ giảm thiểu, cho nên chúng phải sợ hãi. 4. Phá phiền não. Trong Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 3 thuyết minh, chữ tỳ là phá, chữ kheo là phiền não. Nghĩa là vì có công năng phá phiền não, cho nên mệnh danh là tỳ kheo. Nguyên vì nghiêm trì tịnh giới, cẩn thận giữ gìn thân tâm thanh tịnh, nên có thể phá trừ vô minh phiền não, cho nên gọi là phá phiền não. 5. Tịnh giới. Người xuất gia giữ gìn phạm hạnh thanh tịnh, lấy giới luật làm sợ y, không dám sao lãng, mà cũng không dám trái phạm. Trọn đời thọ trì, cũng như giữ gìn Ngọc Minh Châu, cho nên gọi là tịnh giới. 6. Trừ sĩ. Người xuất gia thọ giới cụ túc, y theo luật mà hành trì, tự nhiên có thể phá trừ tất cả ác tập tham nhiễm, cho nên gọi là trừ sĩ. 7. Huân sĩ. Người xuất gia sau khi thọ giới cụ túc, ngày đêm sáu thời, việc làm của ba nghiệp thân, khẩu, ý đều lấy giới luật làm quy củ, không bao giờ được vượt qua và trái phạm. Sự huân tập lâu ngày như vậy, tự nhiên không đắm trước nơi hành trì, nhưng vẫn có công năng hành trì. Được sự huân tập của giới hương rốt ráo chứng đạo, cho nên gọi là huân sĩ. 8. Phá ác. Người xuất gia sau khi thọ giới cụ túc, sự sinh hoạt hằng ngày đều lấy giới luật làm chỗ quy định, nên tất cả việc ác không làm, tất cả những lỗi lầm không phạm, tự nhiên sẽ có công năng phá trừ nhân ác, cho nên gọi là phá ác. Ý nghĩa của danh từ tỳ kheo rất rộng, đầy đủ những công đức diệu hạnh mới được gọi là tỳ kheo. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, quyển thứ 3, có thuyết minh những bài kệ như sau. Thấu rõ nguyên nhân cùng với duyên, và quyết định nghĩa lý vi tế, tự nhiên ưa thích theo dòng giải thoát, không còn bị tham ái sai sử. Tất cả chúng sinh theo dòng nghiệp, thảy đều thọ sinh trong nghiệp quả, đã bị nghiệp quả ràng buộc mình, đi trong cảnh chật hẹp tam giới. Nếu người xa lìa nghiệp bất thiện, thường ưa thích theo các thiện nghiệp, hành giả tu tập như thế ấy, như quang minh nhật nguyệt không cấu ấy, người ấy thiêu rụi các ác nghiệp, như lửa thiêu đốt những cỏ khô, tức là quang minh trong ba cõi, hoàn toàn giải thoát các pháp ác. Nếu người ưa thích cảnh giải thoát, tâm không tham luyến cảnh sinh tử, thì sinh tử không thể buộc ràng. Như chim bay liệng giữa không trung, biết sự hưởng thọ từ đâu đến, xét kỹ quả báo sự lãnh thọ, tức được an trụ cảnh giải thoát. Người ấy biết rõ trong ba cõi, không bị khổ vui làm lay động. Với lành dự lòng không lưu luyến, thấy rõ thế gian như dương diệm, hành giả tu tập hạnh từ bi, ý tưởng sáng suốt không lầm lộn, luôn ưa thích theo hạnh chánh pháp, tâm thường ham muốn pháp tỳ kheo, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Tâm thường không ưa thấy thân thuộc, chỉ thích thấy các bậc thiện nhân, xuất gia xa lìa nhà cấu ấy, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Luôn giữ gìn các căn tịch tịnh, không tham đắm theo cảnh dục lạc, khi đi chỉ ngó trong một tầm, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Không đến nhà những người gây gổ, quyết định không làm việc buôn bán, không thích vào trong chốn xóm làng, như thế nên mệnh danh là tỳ kheo. Không thích xem những trò hát múa, không thích đến những chỗ đông người, ưa an trú những nơi vắng vẻ, như thế nên mệnh danh là tỳ kheo. Chỉ nhận lấy món ăn trong ngày, không nhận lấy thức ăn ngày mai, vừa ăn hai phần liền thôi nghỉ, như thế nên mệnh danh là tỳ kheo. Xa lìa những đồ mặc đẹp đẽ, ưa thích y phấn tảo xấu xa, uống ăn hạnh kiểm đều xứng nhau. Như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Không thích làm những việc thế gian, không mong cầu quả báo trong đời, không van xin những thứ cần dùng. Như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Với tham sân thải đều giải thoát. Lại xa lìa những niệm si mê, không bị ác pháp làm ô nhiễm. Như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Tất cả kiết phược đã vượt qua, tất cả kiết sử đã xa lìa, tất cả triền phược đều giải thoát. Như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Dạo đi trong tám phần thánh đạo, thú hướng về cảnh giới niết bàn, xa lìa những ác ý phiền não. Như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Ý kiên cố các căn tịch tịnh, xa lìa bùn ngũ dục tanh hôi, tâm thường chuyên nhất vào chánh đạo. Như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Nếu đã chứng được trí bất động, tâm tịch tịnh thấy rõ đế lý, những điều thiện ác đều biết rõ, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Tất cả pháp lậu và vô lậu đều do nhân duyên hòa hợp sinh, tất cả các pháp đều biết rõ, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Quyết một lòng chuyên tu phạm hạnh, giữ tâm tịch tịnh không giải đãi, thức khuya dậy sớm tâm cung kính, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Với định huệ chăm lo tu học, với tứ thiền càng lại thích ưa, với chốn lan nhã luôn an trụ, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Như chim kia bay giữa hư không, hình với bóng không hề xa cách, giữ tâm ý thuận theo chánh pháp, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Ra sức dẹp trừ các phiền não, tu pháp quán bình đẳng thiện ý, và khéo tu pháp xuất nhập tức, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Nếu hay thông đạt theo thứ lớp, thấy rõ những pháp để tu hành, khéo rõ biết đạo cùng phi đạo, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Gặp cảnh vui lòng không tham đắm, gặp cảnh khổ dạ chẳng lo buồn, với vui buồn tâm luôn bình đẳng, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Nếu biết rõ sinh già bệnh chết, trời và tu la thường lễ kính, biết rõ chúng sinh do thiện ác, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Ba y một bát thường biết đủ, không cất chứa tài bảo thế gian, tâm thiểu dục thường tu phạm hạnh, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Ngài ăn một bữa lìa cấu nhiễm, tâm không tham trước những vị ngon, với lợi dưỡng không hề tham luyến, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Luôn thực hành tâm xả tâm bi, cũng xả ly những tâm tật đố, tất cả tội ác đều dứt sạch, như thế nên mệnh danh tỳ kheo. Giới. Giới là luật, là điều phục, là diệt, là biệt giải thoát vậy. Về danh từ của văn phạn thì có bốn, nhưng nghĩa thì chỉ có một. Bốn danh từ ấy như sau. Một là tỳ ni, còn gọi là tỳ nại gia. Trung Hoa dịch là luật, là diệt, là điều phục, là thiện trị, vân vân. Luật là như thế nào? Tức là pháp vậy. Nghĩa là dùng phép tắc để làm khuôn khổ noi theo, cho nên gọi là luật. Diệt là như thế nào? Nghĩa là diệt trừ những nghiệp tội ác, diệt trừ những phiền não, chứng được quả tịch diệt, cho nên gọi là diệt. Điều phục là như thế nào? Nghĩa là điều phục ba nghiệp, thân, khẩu, ý không vi phạm. Thiện trị là như thế nào? Nghĩa là có công năng đối trị bệnh ác tam độc vậy. 2. Có nghĩa là ba la đề mộc xoa, hoặc nói tắt là mộc xoa, Trung Hoa dịch là giải thoát, hoặc là biệt giải thoát. Lại còn gọi là tri túc, tịnh mạng, hoặc thành tựu oai nghi, hay là đọa. Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thứ tư, thuyết minh như sau. Đức Phật dạy rằng, ba la đề mộc xoa gọi là tri túc, thành tựu oai nghi, không có sự lãnh thọ, tích chứa, cho nên gọi là tịnh mạng. Đọa là như thế nào? Tức là chỉ cho bốn ác thú. Lại nữa, chữ đọa tức là chỉ cho đọa lạc vào trong những cảnh địa ngục, cho đến cảnh địa ngục A Tỳ. Luận về sự đọa lạc ấy mau chậm còn hơn đám mưa lớn. Do đó, người nghe nói như vậy sẽ sinh tâm sợ hãi, nghiêm trì cấm giới, không phạm oai nghi, tu tập pháp tri túc, không lãnh thọ tích chứa những vật bất tịnh. Ngoài ra, chữ đọa có nghĩa là trưởng dưỡng nơi chốn tam đồ, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Vì những nghĩa ấy cho nên gọi là đọa. Ba la đề mộc xoa là xa lìa những tà nghiệp bất thiện của ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Luật là giới luật oai nghi, biết rõ thiện nghĩa ở trong kinh, để ngăn ngừa tất cả những vật bất tịnh và nhân duyên bất tịnh, ngăn ngừa tứ trọng cấm giới. Bên Tỳ Kheo Ni có 8 pháp trọng, 13 pháp tăng tàng. Bên Tỳ Kheo Ni có 17 pháp tăng tàng, 2 pháp bất tịnh. Bên Tỳ Kheo Ni không có 2 pháp ấy. 30 pháp xả đọa. Bên Ni cũng đồng như vậy. 90 pháp đọa. Bên Tỳ Kheo Ni có 178 pháp. 4 pháp hối quá. Bên Tỳ Kheo Ni có 8 pháp hối quá. 100 pháp chúng học. Tỳ Kheo Ni cũng đồng như thế. 7 pháp diệt tránh. Tỳ Kheo Ni cũng đồng như vậy. Vân vân. Hoặc dịch là giới, tức là y theo giới pháp mà hành trì thì có thể được giải thoát vậy. Hoặc dịch là nghĩa tối thắng, như trong kinh Tỳ Ni Mẫu, quyển thứ ba, thuyết minh như sau. Thế nào gọi là ba la đề mộc xoa? Ba la đề mộc xoa ý nghĩa là tối thắng. Tại vì sao gọi là tối thắng? Bởi vì ba la đề mộc xoa là căn bản của các pháp lành, lấy giới làm cội gốc. Tất cả pháp lành do đó mà được sinh, cho nên gọi là nghĩa tối thắng. Giới có 2 loại, xuất thế gian và thế gian. Vì giới luật thế gian này có công năng làm nhân cho pháp xuất thế, cho nên gọi là tối thắng. Giới còn có 2 loại khác, y nơi thân nghiệp, khẩu nghiệp, y nơi tâm. Bởi vì nhờ giới thân, khẩu mà được giới y tâm. Cho nên giới thân, khẩu đặt trước tiên, đó là ba la đề mộc xoa. 3. Có nghĩa là thi la, Trung Hoa dịch là giới, chính là pháp cấm chế, tức là luật vậy. Như trong Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển thứ 44, thuyết minh như sau. Nói thi la là thanh lương, có nghĩa là những ác pháp có công năng làm cho thân nóng bức. Trái lại, giới pháp có công năng làm cho thân tâm được an ổn, vì thế nên gọi là thanh lương. Lại nữa, những ác pháp có thể chiêu cảm lấy sự khổ đau nóng bức trong ác thú. Trái lại, giới pháp có công năng chiêu cảm đến cảnh giới lành, an vui, cho nên gọi là thanh lương. thì là, có nghĩa là an miên. Tại sao gọi là an miên? Nghĩa là người nghiêm trì giới pháp thanh tịnh, thì trong khi ngủ nghỉ được yên ổn, thường được những điều mộng tốt đẹp, cho nên gọi là thi là. Thi là có nghĩa là sát tập. Tại sao gọi là sát tập? Vì thường thường tu theo thiện pháp, cho nên gọi là thi là. Thi là có nghĩa là đắc định. Tại sao gọi là đắc định? Nghĩa là người nghiêm trì tịnh giới thì tâm được định, cho nên gọi là thi là. Thi là có nghĩa là toại đăng. Như trong bài Già Tha Kệ như sau: ao Phật pháp rất là mát mẻ, pháp thi là cái thềm bờ. Thánh nhân tắm gội không ướt thân, được công đức đến bờ bên kia. Thi là có nghĩa là nghiêm cụ, đồ trang nghiêm. Có những đồ trang nghiêm đối với trẻ ấu niên thì tốt đẹp, nhưng đối với những người tráng niên, lão niên lại không tốt đẹp. Có những đồ trang nghiêm đối với những người tráng niên thì tốt đẹp, nhưng đối với những trẻ ấu niên hay lão niên lại không tốt đẹp. Có những đồ trang nghiêm đối với người lão niên thì tốt đẹp, nhưng đối với trẻ ấu niên cùng tráng niên thì không tốt đẹp. Ngược lại, thì là luôn luôn tốt đẹp, trang nghiêm nơi thân cả ba thời, nghĩa là ấu niên, tráng niên và lão niên. Như bài kệ sau: thi la trang nghiêm thân hình, bé lớn, già trẻ đều thích hợp, là đồ trân bảo trụ trí huệ, phước đức không ai cướp giật được. Thi la có nghĩa là minh cảnh. Tại sao thi la nghĩa là minh cảnh? Vì cũng như tấm gương sáng trong sạch, bao nhiêu cảnh tượng đều hiện rõ trong ấy. Cũng vậy, người xuất gia tu hành an trụ trong thi la thanh tịnh thì những ảnh tượng vô ngã hiển hiện trong đó. Thi la có nghĩa là thềm bờ. Như Tôn giả Vô Diệt nói: tôi đi trên thềm bờ thi la, bước lên bản điện vô thượng huệ. Thì là còn có nghĩa là tăng thượng. Tại sao gọi là tăng thượng? Vì Đức Phật có oai thế khắp trong cõi tam thiên đại thiên thế giới, đều là nương nhờ sức thi la. Vấn đề này do vì xưa kia, trong nước Ca Thấp Di La này, có một con độc long, tên là Vô Khí Cụ. Bẩm tính của nó thật hung ác, gây nhiều sự tổn hại cho con người. Cách nơi độc long sống không xa, có một làng tên là Tỳ Ha La, thường bị con độc long ấy làm nhiễu hại. Trong làng có một ngôi chùa, có 500 vị A-la-hán cư ngụ. Chư vị cùng nhau bàn tính phải nhập định để đuổi con độc long kia, cho dân chúng được an ổn. Các vị A-la-hán đem hết thần lực của mình, nhưng không thể đuổi được con độc long. Khi ấy có một vị A-la-hán từ phương khác đến. Các vị A-la-hán trong chùa đem việc trên nói lại. Vị A-la-hán mới đến liền đi đến chỗ con độc long, khẩy móng tay, nói rằng: này hiền giả, người hãy đi xa đi. Còn độc long kia nghe tiếng của vị A-la-hán ấy, lập tức đi khỏi nơi ấy. Các vị A-la-hán trong chùa thấy thế lấy làm lạ, hỏi rằng: ngài dùng định lực gì mà đuổi được con độc long đó? Vị A-la-hán đáp lại rằng: tôi không nhập định, cũng không hiện thần thông, chỉ do sức giữ gìn thi la nên có năng lực như vậy. Vì tôi hộ trì giới pháp, tội khinh cũng như trọng cấm đều nghiêm mật, nên khiến cho con độc long kia sợ hãi mà ra đi. Căn cứ theo sự tích trên, chứng tỏ thi la có nghĩa là tăng thượng, thi la có nghĩa là đầu thủ. Như người có đầu thì có thể thấy được sắc, nghe được tiếng, ngửi được mùi, nếm được vị, cảm nhận xúc trần và biết pháp trần. Cũng vậy, người có thi la thì có thể thấy được sắc tứ thánh đế, nghe được tiếng danh thân, vân vân chưa từng có. Ngửi được mùi thơm của hoa tam thập thất giác phần, nếm mùi vị bồ đề tịch tịnh, xuất gia viễn ly, cảm giác được xúc trần tịch tịnh, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, biết được pháp ngụ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, tự tướng, cộng tướng. Vì thế thi la là nghĩa đầu thủ. 4. Là ưu bà la xoa, Trung Hoa dịch là luật, nghĩa là những giới luật Đức Phật đã chế ra, có công năng ngăn ngừa những điều lỗi lầm vậy. 4. Tất cả sách vở đều gọi là bổn. Bổn có nhiều loại, khắc bổn, chỉ bổn, sao bổn, ảnh bổn, thậm chí tất cả luật bộ đều gọi là bổn. Trong luật thiện kiến, quyển thứ 6, thuyết minh, tất cả tỳ ni tạng đều gọi là bổn. Ở đây tỳ kheo ni giới được gọi là bổn, chính là căn bổn của bộ quản luật, tập giải hạnh, những văn điều của giới luật từ trong các bộ luật mà soạn ra, do Đức Hoài Tố luật sư từ trong tứ phần luật tạng của Đàm Vô Đức Tôn giả nêu bày các giới tướng. Những giới tướng ấy tổng cộng có 348 điều, trước sau đều được diễn bằng văn kệ, để tiện cho những ngày thuyết giới, y theo đó mà tụng. Vì thế nên gọi là giới bổn hoặc gọi là giới kinh.